tiếp tục với loạt bài để đức tin tăng trưởng. Và hôm nay chúng ta đến phần thứ tư, cũng là phần cuối của loạt bài này. Trong bài giảng tuần trước thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ điều mà Chúa Giêsu đã phán trong Hêbơrơ đoạn 13 câu 8, đó là Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Những gì mà Chúa Giêsu đã làm cách đây 2000 năm khi Ngài còn ở tại trần gian này thì Chúa vẫn sẽ tiếp tục làm qua chức vụ của các sứ đồ, của hội thánh đầu tiên, vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay và cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian này. Và trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta đã chứng kiến người què bước đi, người câm nói được, người điếc nghe được, người mù sáng mắt, người bị quỷ ám được giải cứu, và cả người chết sống lại. Nhưng bên cạnh đó có một điều mà chúng ta cần lưu ý, đó là không phải tất cả những người bệnh đều được chữa lành, không phải tất cả những người chết đều sống lại. Và qua ba bài giảng, từ phần 1 cho đến phần thứ 3, thì chúng ta đã có câu trả lời rất rõ dựa trên lời của Chúa. Nhưng sẽ có một ngày mà bệnh tật không còn, và sự chết không còn. Và đó là ngày mà mỗi chúng ta sẽ được mặc lấy một thân thể mới, giống như thân thể vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Và Philip đoạn 3 câu 21, Chúa nói rằng Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài. Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta, đó là thân thể bệnh tật, yếu đuối, thân thể hay chết này, ra giống như thân thể vinh hiển của Chúa Jesus Christ. Và Khải Huyền đoạn 21 câu 4, Ngài sẽ lao ráo nước mắt khỏi họ. Khỏi họ là những người con của Chúa. Ngài sẽ lao ráo nước mắt khỏi chúng ta. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, không có tang lễ nữa. Chúng ta không có đi dự đám tang nữa. Sẽ không có than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Và những sự thứ nhất này là gì? Đó là thế giới tạm bợ này sẽ qua đi, những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật này sẽ qua đi. Và chúng ta là những người tin Chúa sẽ được Chúa biến hóa. Thân thể chúng ta sẽ được biến hóa, và chúng ta mặc lấy một thân thể mới giống như thân thể của Chúa, và chúng ta sẽ được sống đời đời trong một thế giới mới, đó là nước thiên đàng vinh hiển. Và mỗi chúng ta có niềm hy vọng lớn lao đó, rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp Chúa trên thiên đàng, và nơi đó không còn bệnh tật, nơi đó không còn sự chết nữa. Bây giờ chúng ta bước đến điểm cuối cùng, đó là để đức tin tăng trưởng cần phải làm đầy tâm trí bằng lời của Chúa. Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Roma đoạn 10 câu 17. Tất cả chúng ta có thể đọc chung với nhau. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Và Kinh Thánh xác nhận rất rõ đức tin đến bởi điều gì? Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Đức tin được nuôi dưỡng, được lớn lên, được trưởng thành bởi sự người ta nghe, bởi tôi và quý bà anh chị em nghe. Và tôi muốn hỏi nghe điều gì? Nghe lời của Đức Chúa Trời, đúng như vậy. Như vậy lời Chúa chính là thức ăn thuộc linh, nuôi dưỡng đức tin của chúng ta lớn lên. Và giờ này mỗi chúng ta hãy trả lời thành thật với chính mình: tôi dành bao nhiêu thời gian cho Chúa? và tôi dành bao nhiêu thời gian cho thế giới này. Con không có đeo headset, con có hiểu không? Ok. Các con phải giỏi tiếng Việt lắm, very good, thì các con mới hiểu bài giảng được. Còn nếu không thì các con sẽ không nắm được bài giảng. Cho nên tốt nhất, nếu các con thấy rằng mình không hiểu được 100%, các con nên đeo headset vào. Cô Trang chuyển ngữ rất là tốt. Tôi cũng đã coi qua cái bài giảng đó rồi. Giờ này mỗi chúng ta hãy trả lời thành thật với chính mình là mỗi chúng ta dành bao nhiêu thời gian cho Chúa và bao nhiêu thời gian cho thế giới này. Bây giờ chúng ta cùng xem thống kê sau đây. Các cháu từ 8 tới 12 tuổi thì trung bình mỗi ngày dành 4 tiếng 44 phút trên mạng xã hội. Trước màn hình, 4 tiếng 44 phút, gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bây giờ chúng ta đến hình kế tiếp. Các cháu thiếu niên đang ngồi trong hội thánh này, một con số rất là kinh hoàng. Đó là dành khoảng 7 tiếng 22 phút, nghĩa rằng khoảng 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Mục sư Y Thình cũng đã nói với các cháu trước đây rồi. 7 tiếng rưỡi đồng hồ ở trên mạng xã hội, trên Twitter, Snapchat, TikTok là những thứ mà các cháu thường vào. Còn thời gian mà các cháu ở trên màn hình để học bài, làm bài tập là không kể đến. Chỉ nói thời gian dành cho mạng xã hội là 7 tiếng rưỡi mỗi ngày. Còn người lớn chúng ta xem 3 tiếng rưỡi mỗi ngày. Trên Facebook, trên YouTube. Và tôi biết rằng có những người dành hơn 3 tiếng rưỡi. Những gì họ viết trên đó, tôi nghĩ họ phải đầu tư thời gian rất nhiều. Bây giờ chúng ta đến hình cuối và giữ ở lại đó. Vì sao vậy? Vì tôi muốn nhắc đến các cháu. Trung bình tuổi của các con ngồi đây mỗi ngày dành tới 7 tiếng rưỡi đồng hồ trên mạng xã hội. 7 tiếng rưỡi đồng hồ. Và tôi muốn hỏi rằng còn chúng ta, những người tin Chúa, dành bao nhiêu thời gian để đọc Kinh Thánh? Không đọc gì cả, hay là chỉ đọc vài phút, hay chỉ 5 phút thôi? Đó là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần trả lời trong giờ phút này. Và nếu chúng ta và các cháu, cha mẹ và con cái, thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ, làm đầy lòng mình và tâm trí của mình bằng những thứ của trần gian này, thì tôi muốn hỏi rằng làm sao đức tin của chúng ta có thể lớn lên được? Làm sao đức tin của chúng ta có thể lớn lên được? Chưa kể những thứ rác rưởi. Đó là có vô số những phim ảnh không lành mạnh, những câu chuyện về thuyết tiến hóa, những chủ trương chống đối Chúa và lời của Ngài đầy dẫy trên các mạng xã hội cả. Từ phá thai cho đến đồng tính, cho đến quan hệ tình dục. Và câu hỏi, vậy làm thế nào đức tin của chúng ta có thể lớn lên được? Hãy nhớ kỹ điều này. Chúng ta dành thời gian cho điều gì, nuôi dưỡng điều gì thì điều đó sẽ lớn mạnh. Vì vậy, nếu chúng ta dành thời gian và nuôi dưỡng những điều thuộc về trần gian này, thì chắc chắn những điều đó sẽ lớn mạnh. Chắc chắn như vậy. Và trong khi đó, chúng ta lại không dành thời gian hoặc rất ít thời gian cho Chúa, thì đương nhiên đức tin của chúng ta sẽ ốm o, gầy mòn và sẽ tàn lụi. Và đó là lý do mà có nhiều người tin Chúa, thậm chí là tin Chúa lâu năm rồi nhưng mà vẫn cứ nghi ngờ Chúa. vẫn cứ là con trẻ, vẫn ốm yếu, vẫn gầy guộc. Và lời cầu nguyện của họ ít khi nào được Chúa nhậm lời lắm. Họ thường thất bại trước tội lỗi, đời sống không kết quả và cũng chẳng làm được gì cho Chúa cả. Và tôi nói điều này đúng không? Và đúng như vậy. Nhưng điều gì xảy ra khi một người dành nhiều thời gian cho Chúa và xem Chúa là quan trọng nhất, là ưu tiên trong cuộc đời của họ? Khi ánh sáng đến thì điều gì xảy ra? Khi ánh sáng đến thì ngay lập tức bóng tối biến mất, và bóng tối biến mất hoàn toàn. Và khi lời Chúa bước vào trong đời sống của tôi và quý bạn chị em, lời Chúa chính là ánh sáng. Khi lời Chúa bước vào trong đời sống của tôi và quý bạn anh chị em thì điều gì xảy ra? Những sự tối tăm, những sự nghi ngờ sẽ biến mất hoàn toàn, và tôi muốn nói rằng biến mất ngay lập tức. Không còn một chỗ nào nữa cho sự nghi ngờ, cho sự tối tăm ở trong cuộc đời của chúng ta nữa. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng thì điều gì xảy ra? Bóng tối không còn chỗ nào để tồn tại được cả. Và tương tự, nếu chúng ta làm đầy lòng của mình, làm đầy tâm trí của mình bằng lời của Chúa, thì không còn chỗ nào cho sự tối tăm, không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ tồn tại được cả. Ngày nay nhiều người đang làm một điều ngược lại với lời của Chúa. Đó là mỗi ngày họ nạp vào đủ mọi thứ của trần gian này cả, và họ dành hầu hết thời gian của họ trên mạng xã hội. Và tôi thấy có những người ngay trước giờ thờ phượng vẫn còn check email, vẫn còn check message, vẫn còn xem những thứ ở trên mạng xã hội ngay trước giờ thờ phượng, và thậm chí trong giờ thờ phượng. Thì tôi muốn hỏi rằng làm thế nào đức tin của họ lớn lên được? Và rồi họ tự hỏi rằng tại sao tôi theo Chúa bao nhiêu năm rồi mà đức tin không lớn lên? Tại sao tôi theo Chúa bao nhiêu năm rồi mà tôi cứ nghi ngờ Chúa hoài vậy? Tôi nghi ngờ không biết Chúa có thật không? Nghi ngờ không biết Chúa có phải là đấng yêu thương không? Chúa có phải là đấng quyền năng không? Và chúng ta nhớ rằng chúng ta nuôi cái gì thì cái đó lớn lên, cái đó khỏe mạnh. Và chúng ta bỏ đói cái gì thì cái đó sẽ yếu ớt, gầy mòn và sẽ gì? Chết. Và Roma đoạn 10 câu 17 Chúa nói rất đúng. Như vậy đức tin đến bởi gì? Sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Và nếu mỗi ngày chúng ta làm đầy lòng của mình, làm đầy tâm trí của mình bằng lời của Chúa, thì còn chỗ nào cho sự tối tăm? Còn chỗ nào cho sự nghi ngờ nữa? Nó còn chỗ nào để nó tồn tại được nữa? Không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ chen vào trong tâm trí chúng ta được cả. Và bây giờ chúng ta hãy có lời hứa với Chúa như vậy. Nếu người nào ít đọc Kinh Thánh, hãy có lời hứa ngay giờ phút này. Mỗi ngày con sẽ đọc lời Chúa vào buổi sáng 10 phút. Tôi không yêu cầu đọc nhiều, 10 phút. Trước khi bắt đầu một ngày mới, và rồi khi kết thúc một ngày, hãy đọc lời Chúa 10 phút. Và người nào chưa bao giờ đọc Kinh Thánh cả, theo Chúa đã mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ đọc Kinh Thánh cả, tôi có lời khuyên, mỗi ngày hãy đọc một câu Kinh Thánh thôi. Một câu thôi, đừng đọc nhiều. Đừng đọc đoạn Kinh Thánh, nói một câu thôi. Rồi quý vị sẽ thấy điều này, dần dần sẽ bắt đầu yêu mến lời của Chúa. Rồi sẽ suy gẫm lời Chúa và sẽ làm theo lời của Ngài. Và rồi sẽ thấy rằng lời Chúa thay đổi cuộc đời của quý vị thật lạ luôn. Tôi bảo đảm như vậy. Đời sống tôi được Chúa biến đổi là nhờ đọc lời của Ngài. Chắc chắn trong chúng ta đều biết đến mục sư nhà truyền giáo nổi tiếng Dwight Moody. Và ông thuật lại rằng một ngày kia, Thì ông đọc lời Chúa trong Roma đoạn 10 câu 17. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng. Và rồi ông quyết định vâng theo lời của Chúa. Và đây là điều ông nói. Tôi mở kinh thánh ra. Và tôi bắt đầu đọc lời của Chúa. Và kể từ ngày đó, đức tin của tôi lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Và đức tin của ông nhanh chóng trưởng thành. Và ông trở thành một trong những nhà truyền giáo lỗi lạc nhất của thế kỷ thứ 19. Và đã đưa dẫn hàng ngàn linh hồn trở về với Chúa. Bắt đầu từ khi ông đọc Roma đoạn 10 câu 17. Và nói rằng đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng. Và kể từ đó ông đọc lời của Chúa, đọc lời của Chúa. Và rồi ông trưởng thành một cách nhanh chóng. Và trở nên một người rao giảng tin lành ở nhiều nơi. Amen. Và tôi muốn nói với các con, các cháu đang ngồi tại đây. Các con có đi đến bất cứ nhà thờ nào. Dầu cho nhà thờ đó là nhà thờ danh tiếng nhất ở trên nước Mỹ này. Nhưng nếu không làm điều này, không tác dụng gì cả. Dầu cho các con có đến New Spring hay Elevation, bất cứ nhà thờ nào. Nhưng mà nếu đời sống hàng ngày không đọc lời Chúa, mà chỉ nạp vào những thứ của trần gian này thôi, các con vẫn cứ nghi ngờ lời Chúa suốt đời. Không lớn lên được. Vì Kinh Thánh nói rằng, để cho đức tin lớn lên cần gì? Cần lời của Chúa. Và khi lời Chúa đầy trong lòng, trong trí của mỗi chúng ta rồi, thì không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ cả. Chúng ta đến điểm cuối cùng. Bây giờ chúng ta đến phần cuối của bốn bài giảng. Đó là so sánh sự khác biệt giữa người nghi ngờ và người tin cậy Chúa. Và sau khi nhìn thấy sự khác biệt này rồi, mỗi chúng ta sẽ đi đến quyết định quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục nghi ngờ Chúa, hay tôi sẽ đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài. Và trước khi rời khỏi Ai Cập, một trong 21 cơ đốc nhân đã nói những lời sau với vợ của anh. Chúng ta cùng xem. Một trong 21 cơ đốc nhân đã nói những lời sau cùng với vợ của anh rằng, nếu anh không vượt qua được, em hãy nhớ một điều. Hãy dạy những điều răn của Chúa Giê-xu cho các con của mình. Hãy dạy những điều răn của Chúa Giê-xu cho các con của mình. Thật cảm động về đức tin của anh và những lời cuối cùng mà anh dặn dò vợ và các con. Có thể anh sẽ chết vì anh là một cơ đốc nhân. Nhưng em ơi, hãy nhớ dạy cho các con về lời của Chúa. Và nói với các con, hãy theo gương của anh, theo gương của cha để bước đi với Chúa. Cô Jacqueline Isaac, phó chủ tịch của nhóm nhân đạo Rose of Success, đã đến Ai Cập để nói chuyện với 15 trong số 21 gia đình của các nạn nhân. Và sau đó thì cô được đề nghị báo cáo lại những phát hiện của cô với Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ. Và khi được hỏi về đức tin của những cơ đốc nhân này và đức tin gia đình của họ, thì cô trả lời như thế này: tôi sửng sốt, tôi kinh ngạc về đức tin của họ. Và cô cho biết những người cha của những nạn nhân này đã làm chứng như sau: tạ ơn Chúa, vì hôm nay con trai tôi được ở trên thiên đàng với Ngài. Cảm ơn Chúa. Wow. Cảm ơn Chúa. Và tôi muốn hỏi rằng, làm sao để có thể nói được những điều này? Hãy tưởng tượng, người đàn ông đó nói với vợ rằng, nếu anh không qua khỏi, hãy dạy cho con của mình những điều răn của Chúa Giêsu Christ. Có bây giờ chúng ta tự hỏi, anh sẽ nói rằng nếu Đức Chúa Trời của anh và em không thể bảo vệ được anh, thì làm sao có thể tin cậy được Đức Chúa Trời đó? Làm sao có thể tin rằng Đức Chúa Trời đó là một Đức Chúa Trời thật hữu, một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời yêu thương? Và làm sao có thể dạy cho các con của mình yêu thương, vâng phục và tin cậy Đức Chúa Trời đó được? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như vậy không? Hay là cha mẹ của những nạn nhân biết tin con trai của mình đã bị chặt đầu và họ nói điều gì? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tôi hỏi rằng làm sao có thể cảm ơn Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài trong hoàn cảnh như vậy được? Và trong khi đó có những người tin Chúa và thậm chí lâu năm ở trong Chúa nhưng lại hay nghi ngờ Ngài. Gặp một chút trở ngại khó khăn. Nếu mà so với 21 cơ đốc nhân này thì những khó khăn trở ngại của họ tôi muốn nói rằng chẳng là gì cả. Gặp một chút trở ngại khó khăn, nghi ngờ Chúa, oán trách, than phiền, lầm bầm, không đọc kinh thánh, không cầu nguyện, không đến thờ phượng Chúa, rồi yếu đuối, nguội lạnh, hăm hẩm, nghẹt ngòi. Và tôi muốn quý bạn chị em cùng hình dung như vậy, nếu đặt hai nhóm tín hữu này bên cạnh nhau, chúng ta sẽ thấy có một sự khác biệt quá lớn. Sự khác biệt quá lớn. Và câu hỏi mà tôi muốn quý bạn chị em suy gẫm trong buổi sáng hôm nay là vì sao có sự khác biệt như vậy? Vì sao có sự khác biệt như vậy? Và câu trả lời nằm ở hai chữ đức tin. Đức tin. Hebrew đoạn 11 là đoạn kinh thánh liệt kê tên của những vị anh hùng đức tin và đặc biệt những hành động của họ để chứng tỏ rằng họ là những vị anh hùng đức tin. Và trước hết, Hebrew đoạn 11 bắt đầu bằng định nghĩa về đức tin. Thế nào là đức tin? Chúng ta cùng xem lời Chúa. Đây là định nghĩa về đức tin của Đức Chúa Trời, của Kinh Thánh. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Và đức tin là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Dầu đang trông mong, chưa nhìn thấy, chưa nhận được, nhưng trong đức tin, họ tin rằng họ đã thấy rồi. Họ đã nhận được rồi. Họ đã hưởng được rồi. Họ đã tiếp nhận rồi. Và đó là đức tin. Và chỉ những người nào hội đủ những điều kiện đó thì mới được nằm trong danh sách của những vị anh hùng đức tin mà thôi. Và Đức Chúa Trời bảo Noe sẽ có một cơn nước lụt lớn xảy ra và tất cả những sinh vật sống đều chết hết. Kinh Thánh ghi lại là ông tin và đóng một chiếc tàu. Và trong khoảng 100 năm đó, chúng ta hãy tưởng tượng mọi người đều dèm pha chê cười ông vì nói rằng đâu có thấy cơn nước lụt nào xảy ra như ông nói đâu. Ông đúng là bị man mà, không có bình thường. Nhưng trong 100 năm đó thì Noe vẫn tin, vẫn rao giảng tin lành, vẫn kêu gọi mọi người ăn năn trở lại với Ngài. Và rồi thì ông vẫn tiếp tục đóng con tàu đó cho đến ngày hoàn tất. Dầu chưa nhìn thấy cơn nước lụt nhưng mà ông vẫn tin. Ông vẫn tin. Và cho đến một ngày thì cơn nước lụt xảy đến. Và đó chính là đức tin. Đức tin tức là tin vào điều mà mình chưa thấy, để rồi cuối cùng thì họ thấy điều mà họ đã tin. Tin điều mình chưa nhìn thấy và cuối cùng thì thấy được điều mà mình đã tin, thấy được điều đó. Và Hebrew đoạn 11 đã đưa ra danh sách của những con người như vậy. Những con người giống như Noe như vậy, và Đức Chúa Trời gọi họ là anh hùng của đức tin. 21 cơ đốc nhân người Ai Cập nhất quyết không chối Chúa, không cải đạo sang Hồi giáo, không nhận những lợi lộc mà Isis đề nghị, sẽ được sống, được trở về với vợ con, được trở về với cha mẹ, được có công việc ổn định. Họ từ chối tất cả những điều đó. Vì sao vậy? Hebrew đoạn 11 câu 16 cho chúng ta biết lý do. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Chúng ta hãy nhìn lại gương mặt của họ. Chúng ta hãy nhìn gương mặt của họ. Và đây là những giây phút cuối cùng trước khi họ bị chặt đầu. Họ vẫn trung tín với Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Mặc dù Isis có đề nghị bất cứ điều gì, họ từ chối. Họ vẫn trung tín với Chúa cho đến giây phút của họ, đến phút cuối cùng. Vì họ biết rằng chỉ vài phút nữa thôi thì họ sẽ được gặp lại Chúa Giê-xu của họ. Họ sẽ được gặp lại Chúa và họ sẽ được đến một quê hương tốt nhất. Đó là quê hương đời đời ở trên trời. Và tôi muốn nói rằng chính đức tin đã đem đến sự khác biệt này. Và ngược lại, những người thường hay nghi ngờ Chúa, thì Chúa nói gì về họ? Chúng ta cùng lắng nghe trong Gia-cơ đoạn 1 từ câu 6 đến câu 8. Chúa nói rằng kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Và Chúa đã dùng một hình ảnh thật sống động để mô tả người nghi ngờ. Chúa dùng hình ảnh gì? Sóng biển. Chúa dùng sóng biển để mô tả người nghi ngờ. Và chúng ta đã từng đi tắm biển nhiều lần, đã từng ra Myrtle Beach, Charleston. Chúng ta thấy sóng biển như thế nào? Sóng biển thì không bao giờ nằm yên một chỗ được cả, mà lúc nào cũng lay động, dời đổi. Lúc trồi, lúc sụp, lúc lên, lúc xuống. Lúc qua trái, lúc qua phải, lúc tới, lúc lui, lúc thì tin, lúc thì nghi ngờ, lúc thì tiếp nhận, lúc thì từ chối. Khi cuộc sống hanh thông thuận lợi thì tin cậy Chúa, đi nhà thờ thường xuyên, đọc kinh thánh cầu nguyện. Khi sóng gió nổi lên, khó khăn ập đến thì nghi ngờ Chúa, không đọc kinh thánh, không cầu nguyện, bỏ nhóm, thậm chí bỏ Chúa luôn. Và chúng ta đừng quên điều Chúa cảnh cáo những người nghi ngờ, loại người nghi ngờ như sao. Chúng ta cùng lưu ý Chúa nói gì. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Tất cả những phước hạnh mà Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài rất nhiều, từ sáng ký tới khải quyền, họ không nhận được một phước hạnh gì cả. Không nhận được một phước hạnh gì cả. Nothing, zero. Không nhận được điều gì cả. Những người nghi ngờ không nhận được một điều gì cả. Có một câu chuyện tôi đã kể, nhưng mà tôi muốn dùng câu chuyện này để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Tôi muốn nói đến cuộc đời, chức vụ và cái kết của hai con người. Chúng ta cùng xem hình. Thứ nhất là Charles Templeton. Và thứ hai là Billy Graham. Charles Templeton là mục sư và nhà truyền giáo. Và Billy Graham cũng là một mục sư và nhà truyền giáo. Bây giờ chúng ta cùng xem. Trước nhất tôi muốn nói điểm giống nhau của hai con người này. Thứ nhất, cả hai đều tin Chúa. Cả hai đều là con của Chúa. Cả hai đều là mục sư. Cả hai đều từng quản nhiệm hội thánh. Cả hai đã đi nhiều nơi để rao giảng tin lành. Và cả hai đã đưa những người hư mất trở về với Chúa. Và tôi muốn nói rằng đó là những điểm mà hai con người này giống nhau. Và bây giờ tôi muốn nói đến điểm mà hai con người này khác nhau. Trước nhất là Charles Templeton. Khi đến Princeton học, thì Templeton bắt đầu nghi ngờ Chúa. Ông cho rằng Kinh Thánh có những thiếu sót, lỗi lầm. Và chỉ có giới học viện, tức là chỉ có khoa học, những người có sự hiểu biết sâu rộng mới có câu trả lời cho những nan đề, chứ không phải là Chúa Giê-xu. Và sau những năm tháng tranh chiến với sự nghi ngờ, năm 1957, Templeton tuyên bố ông là một người theo thuyết bất khả tri. Thuyết bất khả tri có nghĩa rằng ông không biết rằng Chúa có thực hữu hay không. Đến năm 1957, thì ông nói rằng tôi cũng không biết Chúa có thực hữu hay không. Năm 1995, khi Templeton 80 tuổi, ông đã hoàn toàn chối bỏ đức tin của mình. Chối Chúa hoàn toàn. Và ông đã viết và cho xuất bản quyển sách có tựa đề Vĩnh biệt Đức Chúa Trời. Những lý do vì sao mà tôi chối bỏ đức tin Cơ Đốc. Đó là quyển sách mà Templeton đã viết và cho xuất bản vào năm ông 80 tuổi. Vĩnh biệt Đức Chúa Trời. Và ông đưa ra những lý do vì sao ông chối bỏ đức tin của mình, chối bỏ đức tin Cơ Đốc. Năm 2001, 6 năm sau, Templeton đã qua đời ở tuổi 86. Kết thúc cuộc đời của một mục sư, một nhà truyền giáo. Đang khi ông hầu vì Chúa thì sự nghi ngờ len lỏi vào. Chúng ta lưu ý, đang khi ông hầu vì Chúa, sự nghi ngờ len lỏi vào. Nhưng ông đã không nhờ ơn Chúa để dập tắt ngay. Và sự nghi ngờ bắt đầu lớn dần lên, lớn dần lên, lớn dần lên. Và rồi cuối cùng sự nghi ngờ đó đã nhận chìm cuộc đời của ông, hủy diệt cuộc đời của ông. Ông đã chết trong sự nghi ngờ và đi vào sự hư mất đời đời. Bây giờ tôi muốn nói đến mục sư tiến sĩ Billy Graham. Khi Templeton nghi ngờ Chúa, thì ông đã gieo sự nghi ngờ đó vào trong đầu của bạn mình. Ông cố gắng thuyết phục Billy Graham rằng suy nghĩ của ông đã lỗi thời và Kinh Thánh không còn có giá trị nữa. Kinh Thánh là quyển sách không đáng tin cậy. Đó là điều mà Templeton cố gắng để thuyết phục Billy Graham. Và Billy Graham đã dành thời gian để cầu nguyện, để tìm kiếm Chúa và đặc biệt là đọc lời của Ngài. Chúng ta đọc lại nhật ký của ông viết. Và khi ông đọc lời của Chúa, thì ông nói rằng câu Kinh Thánh đánh động vào trong lòng của ông lớn nhất. Ông đọc từ sáng ký tới khải huyền, ông đều thấy câu là Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời phán. Đức Chúa Trời phán. Và ông nói rằng câu Kinh Thánh đó trở nên một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi. Và tôi tin chắc chắn rằng lời Chúa là lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa là lời đầy năng quyền. Lời Chúa là lời đời đời. Là lời Chúa là đời được sự sức giàu của Ngài. Và ngay sau khi Billy Graham công bố đặt đức tin trọn vẹn nơi lời của Chúa, thì một sự biến chuyển lạ lùng đã xảy ra trong cuộc đời của ông. Đó là ngay hôm sau tại Frost Hall. Billy Graham đã rao giảng lời Chúa và 400 người đã dâng đời sống của họ cho Chúa. Đến nỗi những người nghe họ nói rằng tôi chưa từng bao giờ nghe một sư Billy Graham giảng trong năng quyền và sự sức giàu đến lớn đến như vậy, chưa bao giờ nghe như vậy. Một người nghi ngờ lời Chúa có thể nào giảng trong năng quyền không? No way, không bao giờ. Và khi ông đặt đức tin trọn vẹn nơi lời của Chúa, thì kể từ giây phút đó, ông giảng trong năng quyền, giảng khác với những lần trước. Chúng ta đi ngược lại cái hình trước. Và đó là giây phút mà ông nói với Chúa rằng, bắt đầu từ bây giờ, con đặt đức tin tuyệt đối nơi lời của Chúa. Và con tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và hình kế tiếp, và sau khi ông nói như vậy, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ông truyền giảng và kết quả lớn lao. Và ở đây là khi ông đang giảng phục hưng tại Los Angeles vào năm 1949. Hình kế tiếp, đó là ông giảng tại London, Anh Quốc. Hình kế tiếp, ông giảng tại Nam Phi vào năm 1973. Hình kế, ông giảng tại sân vận động của Ba Tây, Brazil vào năm 1974, 225.000 người tham dự. Và sau cùng, đó là cuộc truyền giảng lớn nhất của ông, xảy ra tại Seoul, Hàn Quốc. Trong một buổi truyền giảng có đến 1.100.000 người tham dự. Và trong chiến dịch 5 ngày có hơn 3.000.000 người tham dự. Và chức vụ truyền giảng tin lành của mục sư Billy Graham không những lan rộng khắp Hoa Kỳ mà còn lan rộng đến nhiều nơi trên thế giới. Và qua chức vụ của đầy tớ Chúa, 3.2 triệu người đã tin nhận Ngài. Hơn 3.000.000 linh hồn đã tin nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa cuộc đời của họ. Và 2.2 tỷ người đã được nghe mục sư Billy Graham giảng qua các phương tiện truyền thông. Bây giờ tôi muốn chúng ta nhìn bức hình kế tiếp để tôi kết thúc bài giảng. Hãy nhìn lại. Hãy nhìn lại cuộc đời của những vị anh hùng đức tin, của Noe, của Môi-se, của Abraham. Hãy nhìn lại họ. Hãy nhìn lại cuộc đời của các tiên tri, của các sứ đồ, của các môn đồ. Hãy nhìn lại cuộc đời của những cơ đốc nhân người Ai Cập. Và ba tôi là người đã qua Ai Cập. Và ba tôi nói rằng ba tôi kinh ngạc về đức tin của họ. Họ nói với ba tôi rằng ngày hôm nay tôi đi, nhưng không biết rằng tôi có trở về nhà được không. Bởi vì sống giữa đất nước Hồi giáo, tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào. Và ba tôi đến thăm họ tại Ai Cập và ba tôi nói rằng ba tôi kinh ngạc về đức tin của họ. Và sau khi tôi nói đến những người đó, bây giờ đối lập lại, đó là những người nghi ngờ Chúa trải qua dòng lịch sử của nhân loại và Kinh Thánh. Và tôi muốn hỏi rằng những người nghi ngờ Chúa đó có tên của tôi và quý bà chị em trong danh sách đó không? Hãy so sánh hai bức tranh đó. Và chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mục sư Billy Graham. Và nhìn lại cuộc đời của mục sư nhà truyền giáo Charles Templeton. Hai cuộc đời tương phản nhau. Hai kết quả hoàn toàn tương phản nhau và hai số phận cũng hoàn toàn tương phản nhau. Một người được bước vào thiên đàng, một người bị hư mất đời đời trong địa ngục. Và tôi hỏi rằng điều gì đã làm nên sự khác biệt lớn lao này? Một người thì tin không vững vàng, không chắc chắn, thường hay nghi ngờ. Đó là Charles Templeton. Còn một người thì tin vững vàng, tin mạnh mẽ, tin không có điều gì lay chuyển được cả. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng Biram lớn lao như thế nào? Giảng tin lành không phải cho hàng ngàn người, hàng triệu người trên thế giới này, và hàng triệu người được cứu qua cuộc đời của ông, và hàng tỷ người đã được nghe tin lành qua những sứ điệp của ông. Và sau 4 tuần, 4 bài giảng, bây giờ là phần quyết định của tôi và nguyên bà anh chị em. Chúng ta cùng nhìn hình kế tiếp. Ngọc cho ngưng cái hình ở đây. Trước nhất tôi muốn nói đến đức tin của những người tin cậy Chúa. Đức tin của những người tin cậy Chúa giống như là đôi cánh. Đức tin được viết sánh như đôi cánh để giúp cho họ bay vút lên, bay lên cao, vượt lên trên tất cả những khó khăn, vượt lên trên tất cả những trở ngại, vượt lên trên tất cả những nan đề, bệnh tật. Để rồi họ sống một cuộc đời đắc thắng, một cuộc đời phước hạnh, một cuộc đời kết quả. Và không những vậy, niềm vui phước hạnh trong cuộc đời của họ còn dâng trào cho nhiều người nữa. Đó là cuộc đời của những người tin cậy Chúa. Chúng ta nhìn cái hình đó. Đức tin giống như đôi cánh làm cho họ bay vút lên cao. Bây giờ chúng ta trở lại cái hình ban đầu. Hình của con đại bàng nằm chết ở dưới đất. Đó là hình ảnh gì? Đó là hình ảnh của những người nghi ngờ Chúa. Họ có cánh đó, nhưng mà hai cái cánh này nó bị thương rồi. Hai cánh này nó bị liệt. Nó không có hoạt động được nữa. Hai cánh này thậm chí nó bị cụt. Cho nên không thể bay xa được. Cũng không thể bay cao được, nhưng mà bay là đà. Là lão đảo. Nhào qua nhào lại. Như sóng biển mà, nhào qua nhào lại. Cuối cùng chui nhủi xuống đất. Chết, tan xác. Đó là hình ảnh của những người nghi ngờ. Giống như hình ảnh của mục sư nhà truyền giáo Templeton vậy. Và giờ này tôi có lời kêu gọi để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Mỗi chúng ta hãy nói như Bill Graham. Có một khoảng thời gian Bill Graham xác nhận rằng ông có sự nghi ngờ lời của Chúa. Có. Khi mà Templeton gieo rắc những tư tưởng đó trong đầu của ông. Nhưng mà ông nói gì? Nhân danh Chúa Jesus Christ. Tất cả những sự nghi ngờ đó phải rời khỏi ta. Tất cả những sự nghi ngờ về lời của Chúa, về sự thật hữu của Chúa, về tình yêu của Chúa phải rời khỏi, phải biến mất khỏi ta. Và ông đã nói điều đó. Và ông nói rằng con tin cậy Chúa hoàn toàn. Con tin cậy Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời. Và con sẽ công bố lời của Chúa cho mọi người. Và thậm chí nếu cần phải trả giá, con sẽ lấy máu con đóng ấn cho những gì con tin. Và chúng ta nhìn chức vụ của ông đã được Chúa ban phước, và qua ông niềm vui phước hạnh đó đến cho bao nhiêu người trên thế giới này. Và thưa quý bạn chị em, chỉ có những người nào công bố điều đó như vậy và ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải chờ đến về nhà sẽ không còn đâu. Ngay bây giờ thì những người đó sẽ thấy những sự lớn lao, những điều lạ lùng mà Đức Chúa Trời sẽ làm qua cuộc đời của họ. Và hơn nữa, họ sẽ được Chúa sử dụng một cách lớn lao, kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sử dụng Bill Graham như thế nào? Khi ông nói rằng ông tin cậy Chúa một cách tuyệt đối, không còn sự nghi ngờ nữa, thì Chúa cũng sẽ sử dụng tôi và quý bạn cho em giống như vậy. Bao lâu chúng ta còn sống trong sự nghi ngờ, chúng ta cũng sẽ kết thúc như Charles Templeton. Như sứ đồ Judas Iscariot, không có con đường nào khác hết. Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên. Đừng bao giờ để bài chia sẻ hôm nay trôi qua. Ma quỷ sẽ cướp lấy. Khi rời khỏi đây, ma quỷ nó sẽ cướp lấy. Nếu chúng ta không đáp ứng trong giờ này. Giờ này mỗi lần chúng ta hãy đến mà nói với Chúa. Con có sự nghi ngờ. Cứ nói với Chúa, con nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ về sự thật hữu của Chúa. Nghi ngờ về quyền năng của Ngài. Nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Nhưng mà những điều đó sẽ phá hoại cuộc đời của con. Sẽ hủy phá cuộc đời của con. Và bây giờ con giao tất cả những sự nghi ngờ đó cho Chúa. Và trong danh Chúa Giêsu, tất cả những sự nghi ngờ đó rời khỏi con. Rời khỏi con giờ này. Và con sẽ nói như mục sư Bill Graham. Kể từ giờ phút này, con tin cậy tuyệt đối vào lời của Chúa. Và Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng kể từ giây phút ông nói như vậy, thì đời sống con đã được biến chuyển một cách lạ lùng. Đức Chúa Trời dùng một con người tầm thường như ông để rồi đem tin lành cứu rỗi đến cho hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới này, làm những công việc lớn mà ông không bao giờ có thể ngờ được. Nhưng mà nếu ông cũng như Templeton nghi ngờ Chúa thì bây giờ ông đã chết rồi. Ông đã chết trong sự hư mất rồi. Mỗi chúng ta hãy đáp ứng với Chúa trong giờ này. Và tôi dám bảo đảm với quý vị và anh chị em rằng nếu anh chị em nói rằng tôi tin cậy Chúa, con tin cậy Chúa, con tin cậy vào lời của Ngài, con tin rằng Kinh Thánh là lời của Chúa, sẽ thấy một sự biến chuyển ngay giờ phút này. Một sự biến chuyển lớn lao khi quý vị và anh chị em trở về nhà, sẽ thấy một sự thay đổi lớn lao. Và Chúa ban phước cho những người tin cậy Ngài. Chúa sử dụng những người tin cậy Ngài càng lớn hơn cho công việc nhà của Chúa. Mỗi người hãy đến và nói với Chúa trong giờ này. Amen.